Sự thương khó Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ sang bên kia suối Cê-trôn. Ở đây có một khu vườn, Người vào đó với các môn đệ. Giu-đa tên phản bội đã biết rõ nơi ấy, vì Chúa Giêsu thường đưa các môn đệ tới đó hội họp. Vậy Giu-đa dẫn đội binh và linh gác do các thượng tế và biệt phái cấp cho, chúng đến đây mang theo đèn đuốc và vó khí. Chúa Giêsu đã biết trước mọi việc sẽ xảy đến, Người tiến ra và hỏi chúng rằng:
các người tìm ai?
Chúng thưa rằng:
tìm Giêsu Nazareth.
Người bảo chúng rằng:
chính là ta đây.
Giu-đa tên phản bội cũng đứng đây với chúng. Người vừa nói chính là ta đây, thì chúng lùi lại và ngã xuống đất. Người lại hỏi chúng một lần nữa rằng:
các người tìm ai?
Chúng thưa rằng:
tìm Giêsu Nazareth.
Người liền đáp lại rằng:
ta đã bảo các người rằng chính là ta đây. Vậy nếu các người tìm ta thì hãy để những người này đi.
Như thế là trọn lời đã nói: trong những kẻ cha đã ủy cho con không làm mẫn người nào. Bây giờ Simon Phêrô săn thanh gươm, liền rút ra đánh tên đầy tớ vì thượng tế và chém đứt một bên tai phải. Đầy tớ ấy tên là Man-cô. Nhưng Chúa Giêsu bảo Phêrô rằng:
hãy xỏ gươm vào vỏ, ta không uống chén cha ta đã ban cho ta sao?
Bây giờ đội binh viên quan chức và linh gác của người Do Thái bắn chói người, và trước hết điều người đến nhà Anna, vì ông này là nhạc phụ ông Cai-pha làm thượng tế năm ấy. Chính Cai-pha đã giúp ý kiến này cho người Do Thái, một người trên cho cả dân đường nhờ. Nhưng Simon Phêrô và môn đệ khác vẫn theo Chúa Giêsu. Môn đệ này quen biết vị thượng tế, nên cùng với Chúa Giêsu vào trong sân vị thượng tế. Còn Phêrô thì lại gần cửa. Môn đệ khác vì quen biết vị thượng tế, nên ra nói với đưa giữ cửa và dẫn Phêrô vào. Đưa tớ gái giữ cửa liền bảo Phêrô rằng:
chính ông có phải là môn đệ người này không?
Phêrô đáp rằng:
không phải đâu.
Bọn đầy tớ và linh gác đã nhóm một đông lửa, họ đứng đây mà sưởi vì trời lạnh. Phêrô cũng ở đây sưởi với họ, vì thượng tế hỏi Chúa Giêsu về các môn đệ và giáo lý của người. Người đáp rằng:
tôi đã giảng công khai cho mọi người, tôi đã luôn luôn giảng trong các hội quan và đền thờ, nơi mọi người Do Thái họp nhau. Tôi không nói gì bí mật cả, sao lại hỏi tôi? Hãy hỏi những kẻ nghe tôi nói, họ biết tôi nói những gì.
Nghe nói thế, một tên lính gác đứng ở đó và người một cái nói rằng:
Ngươi dám trả lời vì thương tế như vậy sao?
Người liền đáp lại rằng:
Nếu tôi nói sai thì hãy tỏ ra sai ở chỗ nào, nếu tôi nói phải thì sao lại đánh tôi?
Bây giờ Anna để người bị trói mà dân tới thượng tế Caipha. Phêrô vẫn ở đây dưới. Có người hỏi Phêrô rằng:
Cả ông nữa, có phải ông cũng là môn đệ Giê-xu?
Phêrô trồi rằng:
Không phải đâu.
Một tên đầy tơ vị thượng tế có họ với người đầy tơ bị Phêrô chém đứt tay, bảo Phêrô rằng:
Tôi đã chẳng thấy ông ở trong vườn với ông ấy sao?
Một lần nữa Phêrô lại trôi và tư ước thì gà liền gáy. Bây giờ họ điệu người từ nhà Caipha đến cổng đường. Trời đã sáng, người Do Thái không vào cổng đường vì sợ nhớ bẩn và không thể ăn mừng lê vườn qua đường. Vậy Phi-la-tô phải ra ngoài đón họ và hỏi rằng:
Các ngươi tố cáo người này vì tội chi?
Chúng đáp lại rằng:
Nếu nó chẳng phải là tên gian phi thì chúng tôi chẳng nộp cho ngài.
Phi-la-tô bảo chúng rằng:
Các ngươi hãy đem đi mà xử theo hiến pháp của các ngươi.
Dân Do Thái đáp lại rằng:
Chúng tôi không có phép lên án xử tử ai.
Như thế là ứng nghiệm lời Chúa Giê-xu đã nói: Người sẽ phải trên cành nào. Phi-la-tô liền vào trong cung đường, gọi Chúa Giê-xu và hỏi người rằng:
Ông có phải là vua dân Do Thái không?
Chúa Giê-xu đáp rằng:
Từ y quang nói điều ấy, hay là quang đã nghe ai nói về tôi?
Phi-la-tô trả lời rằng:
Tôi có phải là người Do Thái đâu, nhưng người trong nước ông và các vị thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm chi?
Chúa Giê-xu đáp rằng:
Nước tôi chẳng thuộc về thế gian này. Và như nước tôi thuộc về thế gian này, thì quân đội của tôi đã chiến đấu để tôi thoát khỏi tay người Do Thái. Nhưng không, nước tôi không thuộc về thế gian này.
Bây giờ Phi-la-tô hỏi người rằng:
Ông là vua sao?
Chúa Giê-xu đáp lại rằng:
Phải, tôi là vua. Vì thế tôi đã sinh ra và đã xuống thế gian là để làm chứng cho sự thật. Ai hâm mộ sự thật thì nghe tôi.
Phi-la-tô hỏi lại rằng:
Sự thật là chi?
Nói thế rồi, Pilato lại ra bảo dân dò thái rằng:
ta không thấy người này có điều gì đáng lên án, nhưng trong dịp lễ vượt qua vẫn có lẽ tha một người. Vậy các ngươi có muốn ta tha vua dân Do Thái cho các người không?
Bây giờ chúng kêu lên rằng:
không, nhưng xin tha Ba-ra-ba.
Ba-ra-ba là một tên trộm cướp. Pilato lại truyền điều Chúa Giê-xu đến và cho hành hạ người. Bọn lính bện một vòng gai đặt trên đầu người và khoác cho người một áo đỏ. Chúng đến gần người nói rằng:
tâu vua Do Thái.
Rồi chúng va mặt người. Pilato trở lại và bảo dân rằng:
các ngươi hãy coi, ta dẫn người này ra ngoài để các ngươi biết ta không thấy nơi người này một lý do nào để lên án.
Vậy Chúa Giê-xu đi ra, đầu còn đội vòng gai và mình còn khoác áo đỏ. Pilato bảo rằng:
này là người.
Các thượng tế và linh gác thấy người liền kêu lên rằng:
hãy đông binh vào thành ta, hãy đông binh vào thành ta.
Pilato bảo chúng rằng:
các ngươi đem đi mà đông đinh, còn ta không thấy người này có tội gì mà lên án.
Dân Do Thái trả lời rằng:
chúng tôi có luật và cứ theo luật ấy thì nó phải chết, vì nó đã tự xưng là con Thiên Chúa.
Nghe vậy Pilato càng thêm sợ hãi. Ông lại vào công đường hỏi Chúa Giê-xu rằng:
quê ông ở đâu?
Nhưng Chúa Giê-xu không đáp lại lời nào. Bây giờ Pilato bảo người rằng:
ông không trả lời cho tôi hay sao? Ông không biết tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông trên thầm xa.
Chúa Giê-xu đáp lại rằng:
nếu từ trên chẳng ban cho ông thì ông chẳng có quyền gì đối với tôi. Vì thế kẻ nộp tôi cho ông thì nặng tội hơn ông.
Từ đó Phi-la-tô tìm cách để tha Chúa Giê-xu, nhưng dân Do Thái lại kêu lên rằng:
nếu ông tha nó thì ông không phải là kẻ nhiếp thiết của hoàng đế. Ai tự xưng là vua, từng là kẻ thù của vua.
Nghe lời ấy, Pilato truyền đưa Chúa Giê-xu ra ngoài. Ông ngồi trên tòa cao gọi là Lithotrotos, tiếng Do Thái gọi là Gabata. Hôm đó là ngày áp lê vượt qua, vào khoảng 12 giờ trưa. Pilato bảo dân Do Thái rằng:
đây là vua các ngươi.
Chúng đáp lại rằng:
đem đi, đóng đinh nó vào thành ta.
Pilato trả lời rằng:
giết vua các ngươi sao?
Các thượng tế đáp lại rằng:
chúng tôi chỉ có một hoàng đế là Caesar.
Rồi Phi-la-tô trao người cho chúng đem đi đóng đinh. Chúng điệu người đi, người phải vác lấy thầm xa, tiến về một nơi gọi là núi Sò, tiếng gió thai gọi là Gô-gô-thà. Ở đó chúng đóng đinh người trên thầm xa cùng với hai người khác, mỗi người một bên. Chúa Giê-xu ở giữa, Phi-la-tô thảo một bàn an và truyền đóng trên thầm xa. Bàn an ấy ghi rằng: Giê-xu Na-za-ren, vua dân Do Thái. Có nhiều người Do Thái đọc bàn an ấy vì nơi Chúa Giê-xu bị đóng đinh ở gần thành. Bản an ấy lại được viết bằng tiếng Hy Ba, tiếng Latinh và tiếng Hy Lạp. Vậy các thượng tế Do Thái đến thưa Phi-la-tô rằng:
Xin đừng phiên vua dân Do Thái, những đêm phiên người này đã xưng mình là vua Do Thái.
Phi-la-tô đáp lại rằng:
Điều ta đã viết là viết.
Đóng đinh Chúa Giê-xu rồi, chúng lấy áo người chia làm bốn phần, mỗi người một phần. Chúng lấy cả áo lót, nhưng áo lót không có đường may, và là tâm nguyên từ trên xuống dưới. Chúng liền bao nhau rằng:
Đừng xé ra, nhưng xem rút thăm xem ai được.
Như thế là trọn lời kinh thành rằng: Chúng đã chia nhau áo và rút thăm áo lót, và quân linh đã làm như vậy. Đứng gần thầm ra Chúa Giê-xu thì có mẹ người, bà Maria Cleopha là chị em với mẹ người, và Maria Madalena. Thấy mẹ người và bên cạnh có môn đệ người yêu, Chúa Giê-xu thưa mẹ rằng:
Thưa bà, này là con bà.
Rồi người bảo môn đệ rằng:
Đây là mẹ con.
Và từ lúc đó môn đệ đưa mẹ người về nhà mình. Chúa Giê-xu biết từ nay mọi sự đã hoàn tất, và để trọn lời sách thánh người nói rằng:
Ta khát.
Ở đây có một bình đầy dâm, người ta liền lấy miếng bọt biển thấm dâm chua, rồi buộc vào muôi đồng mà đưa lên cho người. Nêm một chút dâm, đoàn Chúa Giê-xu nói rằng:
Mọi sự đã hoàn tất.
Rồi người gục đầu xuống tận thờ. Là ngày áp lễ, và không muốn để xác trên thầm ra trong ngày sa ban, vì là ngày đại lễ. Người Do Thái xin Phi-la-tô cho đánh dập ông chân những người bị tử hình và thao xác xuống. Bọn linh liền đến đánh dập ông chân người thứ nhất, rồi người thứ hai, cả hai cùng bị đóng đinh với người. Đến gần Chúa Giê-xu hay người đã chết, chúng không đánh dập ông chân người nữa, nhưng có một tên linh lấy ngọn mác mà đâm vào cánh sườn. Tức thì nước và máu chảy ra, kẻ đã xem thấy việc này đã làm chứng và chứng của người thì thần. Và người ấy biết rằng mình đã nói thần, để anh em cùng tin. Mọi việc đó xảy ra để trọn lời Kinh Thánh rằng: người ta chẳng đánh dập cái xương nào của người. Và lời này rằng: chúng nhìn xem người chúng đã đâm. Kế đó, Giuse Arimathea, một môn đệ của Chúa Giêsu, nhưng làm môn đệ trong bóng tối vì sợ người Do Thái, đến xin Phi-la-tô cho tháo xác Chúa Giêsu xuống. Phi-la-tô cho phép, ông liền đến và cân xác người. Ni-cô-đê-mô cũng đến. Ông này trước kia đã đến gặp Chúa Giêsu ban đêm. Ông mang một bình trộn dầu và thuốc thơm đổ trăm quan. Họ hạ xác Chúa Giêsu xuống, sức thuốc thơm và liệm trong khăn, theo canh thức người Do Thái thường làm. Ở chỗ Chúa Giêsu bị đóng đinh có một thừa vườn, và trong vườn ấy có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất người nào. Vì là ngày giòn lễ của người Do Thái, và vì ngôi mộ ấy dân gần, nên họ an táng người ở đó.